chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề thai ngoài tử cung. Trước khi bắt đầu nội dung của bài học, tôi mời các anh chị cùng tìm hiểu một số tình huống lâm sàng như sau. Tình huống lâm sàng thứ nhất, bệnh nhân 22 tuổi, para 0000, trễ kinh 3 tuần, tự thử que dương tính. 3 ngày trước chị đau bụng vùng hạ vị kèm ra huyết màu đen lượng ít. Chị đến phòng khám tư được siêu âm nhưng chưa ghi nhận túi thai trong lòng tử cung và xét nghiệm máu cho kết quả beta HCG là 504 đơn vị. Hôm nay chị than đau bụng nhiều nên không đến phòng khám tư khám mà đến bệnh viện. Đánh giá lâm sàng ghi nhận âm đạo huyết màu nâu đen 1 cộng. Thực hiện lại siêu âm có kết quả khối cạnh tử cung phải, không thấy túi thai trong lòng tử cung và xét nghiệm máu beta HCG còn 385 đơn vị. Tình huống lâm sàng thứ hai, bệnh nhân 19 tuổi, para độc thân nhưng có quan hệ, ngừa thai bằng xuất tinh ngoài. Chị đến phòng khám tư khám vì đau bụng và trễ kinh 17 ngày. Tại phòng khám, thử que dương tính. Khám mỏ vịt cổ tử cung láng đóng, ấn đau hạ vị. Siêu âm hai buồng trứng bình thường, không thấy khối cạnh tử cung, không thấy túi thai trong lòng tử cung, nhưng ghi nhận buồng trứng phải lớn hơn buồng trứng trái. Chị than đau bụng nhiều nên bác sĩ ở phòng khám tư đề nghị vào cấp cứu. Tình huống lâm sàng thứ 3, bệnh nhân 28 tuổi, para 0010. Chị là nhân viên y tế, có một lần thai ngoài tử cung điều trị bảo tồn cách nay 8 tháng và đang mong con. Hiện tại chị trễ kinh 10 ngày, tự thử que một vạch đậm, một vạch mờ. 2 ngày sau, chị thử lại, vẫn là một gạch đậm và một gạch mờ. Chị lo lắng vì đã có tiền căn một lần thai ngoài tử cung, nên chị càng lo lắng hơn. Tình huống lâm sàng thứ tư, bệnh nhân 34 tuổi, para 2002, trễ kinh 4 tuần. Bệnh nhân đến phòng kế hoạch gia đình của bệnh viện để xin bỏ thai và chị có cảm giác ngén nhẹ. Qua thăm khám, tử cung to khoảng thai 6 tuần, siêu âm không có túi thai trong lòng tử cung. Hỏi được đặt ra cho 4 tình huống như sau. Thứ nhất là làm gì để khẳng định chẩn đoán cho các trường hợp này? Thứ hai là xử trí thế nào cho phù hợp? Và thứ ba là tư vấn thế nào nếu khách hàng bị thai ngoài tử cung và mong con? Các lưu ý khi tiếp cận 4 tình huống lâm sàng vừa rồi. Tình huống lâm sàng thứ nhất là khách hàng trễ kinh, thử que dương tính, beta HCG đang giảm. Siêu âm tại bệnh viện thì có khối cạnh tử cung nhưng không có túi thai trong buồng tử cung. Chi tiết beta HCG đang giảm, đó là một yếu tố quan trọng. Trường hợp thứ hai, độc thân nhưng có quan hệ, trễ kinh, thử que dương tính, siêu âm tại phòng mạch tư không thấy gì lạ nhưng vẫn than đau hạ vị, bác sĩ lo lắng nên cho nhập vào cấp cứu. Trường hợp thứ ba, một lần thai ngoài tử cung, lần này có thai nhưng sợ như lần trước nên thử que mỗi 2 ngày một lần. Tuy nhiên, độ đậm của hai que không có thay đổi nhiều sau 2 ngày. Trường hợp thứ tư, trễ kinh 4 tuần, khám lâm sàng tử cung to, tương ứng thai 6 tuần, siêu âm không thấy túi thai và muốn bỏ thai. Đây là 4 tình huống lâm sàng thực tế gặp tại bệnh viện. Do đó, chúng ta cần phân tích kỹ các yếu tố, xem sự khác biệt giữa các bệnh nhân hoặc khách hàng của mình để có hướng xử trí phù hợp.
Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên cần đạt được 4 mục tiêu sau đây. Mục tiêu thứ nhất, nêu 5 yếu tố nguy cơ thường gặp của thai ngoài tử cung. 2. Chẩn đoán được một trường hợp thai ngoài tử cung. 3. Lựa chọn đúng phương pháp điều trị thai ngoài tử cung. 4. Theo dõi beta HCG trong 3 phác đồ điều trị bằng MTX. Trước tiên, xin giới thiệu với các anh chị đôi nét về thai ngoài tử cung. Trên 50% trường hợp, thai ngoài tử cung không tìm được yếu tố nguy cơ. Trong đó, trên 95% thai ngoài tử cung liên quan đến ống dẫn trứng. Thai ngoài tử cung vỡ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong tam cá nguyệt thứ nhất. Về điều trị thai ngoài tử cung, trong trường hợp thai ngoài tử cung chưa vỡ, chúng ta có thể điều trị nội khoa bằng methotrexate, viết tắt là MTX. Nếu thai ngoài tử cung chưa vỡ hoặc thai ngoài tử cung vỡ, có thể điều trị bằng phương pháp ngoại khoa hoặc áp dụng phương pháp ngoại khoa khi điều trị nội thất bại hoặc có chống chỉ định với điều trị nội khoa. Về định nghĩa thai ngoài tử cung, thai ngoài tử cung là trứng đã thụ tinh thành hợp tử, làm tổ và phát triển ở vị trí ngoài buồng tử cung. Giới thiệu với các anh chị học viên sơ đồ hình thành của nang noãn thụ tinh và dẫn đến sự làm tổ của hợp tử vào buồng tử cung. Đầu tiên, chúng ta nhận thấy sự lớn dần lên của nang noãn trong một chu kỳ. Sau đó, trứng bắt đầu chín và rụng. Loa vòi sẽ bắt giữ trứng. Trứng sẽ di chuyển đến đoạn bóng của ống dẫn trứng và tinh trùng bơi đến để thụ tinh. Vị trí thụ tinh thường xảy ra ở 1/3 ngoài của ống dẫn trứng. Sau khi thụ tinh, chúng ta sẽ có hợp tử ngày thứ nhất. Từ hợp tử, một tế bào sẽ phân chia thành giai đoạn 2 tế bào, 4 tế bào và giai đoạn 8 tế bào ở ngày thứ 3 và ngày thứ 4. Tiếp đến là giai đoạn phôi dâu ở ngày thứ 5. Sau đó là giai đoạn phôi nang ở ngày thứ 6 đến ngày thứ 7. Ngày thứ 8 đến ngày thứ 9 sẽ dẫn đến sự làm tổ của phôi trong buồng tử cung. Do đó, bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến sự làm tổ của phôi thai ngoài buồng tử cung sẽ dẫn đến thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung có thể gặp ở nhiều vị trí khác nhau. Thai ngoài tử cung ở dây chằng rộng, tại buồng trứng, trong ổ bụng hoặc ở cổ tử cung. Trên thực hành lâm sàng, có một số vị trí thai ngoài tử cung hiếm gặp, rất khó chẩn đoán. Ví dụ, một trường hợp thai ngoài tử cung trong ổ bụng ở vị trí sau gan. Bệnh nhân đến trong bệnh cảnh trễ kinh, thử que hai gạch, nhưng siêu âm không thể xác định được vị trí của thai. Thì cuối cùng, sau những biện pháp chẩn đoán thăm dò, xác định được thai ở vị trí sau gan. Nguy cơ của thai ngoài tử cung được chia làm 3 nhóm chính. Yếu tố nguy cơ thai ngoài tử cung cao, trung bình và thấp. Đối với nhóm nguy cơ thai ngoài tử cung cao, có các trường hợp sau đây. Tiền căn bị thai ngoài tử cung, tăng nguy cơ tái phát thai ngoài tử cung từ 6 đến 8 lần. Bệnh nhân có bệnh lý ống dẫn trứng, thường do nhiễm trùng vùng chậu.
tác nhân thường gặp là Chlamydia trachomatis. Nguyên nhân bệnh lý ống dẫn trứng dẫn đến thai ngoài đó là làm thay đổi cấu trúc giải phẫu, bất thường nhu động dẫn đến trứng thụ sau khi thụ tinh không được nhu động của vòi trứng đẩy vào buồng tử cung, hoặc có thể ống dẫn trứng quá dài làm chậm sự di chuyển của phôi vào buồng tử cung, vân vân, nên có thể dẫn đến thai ngoài tử cung. Phẫu thuật tái tạo vòi trứng trong điều trị vô sinh cũng làm ảnh hưởng đến nhu động vòi trứng, đó là một nguyên nhân có thể dẫn đến thai ngoài. Chất dietin stilbestrol, viết tắt là DES, với những bé gái có tiếp xúc với DES khi còn nằm trong bụng mẹ thì khi trưởng thành sẽ có nguy cơ thai ngoài tử cung cao gấp 2 lần. Những bệnh nhân có đặt dụng cụ tử cung thì làm tăng nguy cơ thai ngoài tử cung. Sử dụng thuốc viên tránh thai khẩn cấp. Ngoài những rối loạn về tiêu hóa, rối loạn kinh nguyệt còn dẫn đến nguy cơ thai ngoài. Và trong một tháng không nên dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp quá 4 lần. Sử dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản cũng có thể làm tăng nguy cơ thai ngoài tử cung. Nguy cơ trung bình của thai ngoài tử cung gồm có tiền sử nhiễm trùng đường sinh dục, ví dụ như nhiễm Chlamydia trachomatis, vô sinh, có bất thường về vòi trứng hoặc sử dụng thuốc điều trị vô sinh, hút thuốc lá làm tăng nguy cơ 2,5 lần nếu như hút trên 20 điếu một ngày, có nhiều bạn tình. Xin giải thích thêm, nếu một người xác định là nhiễm Chlamydia trachomatis cần điều trị với doxycycline một viên nhân 2 lần tối thiểu 7 ngày, bởi vì chu trình phát triển của Chlamydia là 7 ngày, do đó nếu như chúng ta điều trị dưới 7 ngày thì sẽ không diệt hết được Chlamydia. Nhóm nguy cơ thấp gồm có tiền căn vì nhiễm trùng vùng chậu trước đó, thụ thai trong ống nghiệm, thụt rửa âm đạo, quan hệ tình dục lần đầu tiên trước 18 tuổi. Chẩn đoán một trường hợp thai ngoài tử cung. Về mặt lâm sàng, cần hỏi kỹ bệnh sử, hỏi về chu kỳ kinh, ngày kinh cuối cùng, chu kỳ đều hay không, hỏi về lần có thai trước, các biện pháp ngừa thai đã sử dụng, về hỏi về yếu tố nguy cơ và triệu chứng hiện tại. Tam chứng cổ điển của thai ngoài tử cung có thể gặp ở 70% trường hợp, gồm có đau bụng, trễ kinh và ra huyết âm đạo. Bất kỳ một trường hợp phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đến bệnh viện nhập viện vì đau bụng và có ra huyết cần phải đề phòng thai ngoài tử cung. Dù người này nhập viện ở tại bệnh viện đa khoa hay bệnh viện sản phụ khoa cần phải lưu ý vấn đề này. Triệu chứng lâm sàng của thai ngoài tử cung sẽ phụ thuộc vào khối thai ngoài đã vỡ hay chưa. Nếu thai ngoài tử cung vỡ, triệu chứng xuất huyết nội có thể dẫn đến choáng nếu như mất máu nhiều. Bệnh nhân sẽ nhập viện trong bệnh cảnh đau bụng dữ dội, tri giác lơ mơ, vã mồ hôi, chân tay lạnh, mạch nhanh, nhẹ, khó bắt, ý thức kém, phản ứng thành bụng kém, rối loạn huyết động tùy vào lượng máu mất. Khi thai ngoài tử cung vỡ thì trong một thời gian ngắn 5 đến 10 phút có thể mất máu đến trên 1 lít, do đó cần phải được mổ cấp cứu ngay. Nếu thai ngoài tử cung chưa vỡ thì triệu chứng không rõ, cần hỏi kỹ bệnh sử kết hợp với cận lâm sàng. Đầu tiên, chúng ta cho bệnh nhân thử que để xác định tình trạng có thai. Nếu que thử thai lên vạch mờ mờ không rõ, chúng ta có thể thử beta-HCG để xác định tình trạng mang thai, kết hợp với siêu âm để xác định vị trí thai. Trường hợp huyết tụ thành nang cũng giống như thai ngoài tử cung chưa vỡ. Nếu thai trong ổ bụng,
có thể đau bụng, rối loạn tiêu hóa và có thể kèm ra huyết âm đạo ít. Trường hợp thai trong ổ bụng có thể rất khó chẩn đoán bởi vì có nhiều vị trí khác nhau trong ổ bụng. Thai ở cổ tử cung rất ít gặp và hoặc hiếm gặp với tần suất là 1/9000 đến 1/12000 theo tài liệu của ACOG năm 2014, chẩn đoán dựa trên mô học.
Định lượng beta HCG máu giúp cho chẩn đoán rất nhiều.
Đầu tiên, định lượng beta HCG giúp chẩn đoán xác định có thai hay không. Beta HCG thường thấp trong thai ngoài tử cung. Nghĩa là nếu thai phát triển trong tử cung là 7 tuần, thì nếu thai ngoài tử cung cũng 7 tuần, thì beta HCG trong trường hợp thai ngoài tử cung sẽ thấp hơn. Cần định lượng beta HCG nhiều lần, cách nhau 48 giờ để hỗ trợ chẩn đoán. Với thai kỳ bình thường, beta HCG ban đầu càng cao thì nồng độ tăng sau 48 giờ càng thấp. Khi beta HCG 1.500 đơn vị sẽ tăng 49% sau 48 giờ. Nếu beta HCG ban đầu ở mức 1.500 đến 3.000 đơn vị chỉ tăng 40% sau 48 giờ. Và nếu ban đầu beta HCG trên 3.000 đơn vị thì sau 48 giờ chỉ tăng 33%. Trong thai ngoài tử cung thì beta HCG có thể tăng, có thể giảm hoặc bình nguyên.
Siêu âm đầu dò âm đạo giúp chẩn đoán thai ngoài tử cung.
Nếu thấy được hình ảnh túi thai trong lòng tử cung, chúng ta có thể loại trừ thai ngoài tử cung. Cần lưu ý loại trừ hình ảnh túi thai giả. Vấn đề này, bác sĩ siêu âm sẽ giúp chúng ta kết luận. Nếu không thấy túi thai trong lòng tử cung, mà thấy khối cạnh tử cung, khối cạnh bên trái hoặc bên phải, thì có thể nghi ngờ thai ngoài tử cung. Kết hợp với thử beta HCG, nếu nồng độ beta từ 1.000 đến 2.000, chúng ta sẽ thấy được thai trong buồng tử cung. Nếu như không thấy thai trong lòng tử cung mà với mức beta này, chúng ta cần lưu ý đến thai ngoài tử cung. Trong trường hợp thai không xác định được vị trí, không có biểu hiện lâm sàng của thai ngoài tử cung và bệnh nhân mong có con, chúng ta có thể theo dõi beta HCG đến khi beta đạt được nồng độ 3.500 đơn vị trên lít. Nếu trên 3.500 đơn vị mà không thấy túi thai trong lòng tử cung thì nguy cơ cao đã bị thai ngoài. Lúc này chúng ta cần thực hiện siêu âm hội chẩn hoặc cho người bệnh nhập viện để tìm vị trí của túi thai.
Nạo sinh thiết buồng tử cung. Trong trường hợp không xác định được vị trí thai, phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác ngoài siêu âm gồm có cộng hưởng từ, nội soi ổ bụng chẩn đoán trong trường hợp khó xác định vị trí thai và đặc biệt khi thai trong ổ bụng ở những vị trí hiếm gặp. Cần thực hiện một số xét nghiệm thường quy cho bệnh nhân thai ngoài tử cung. Xét nghiệm huyết đồ, nhóm máu ABO, resist. Xét nghiệm đông máu gồm có BT, ABTT, INR, fibrinogen. Chức năng gan gồm có SGOT, SGBT. Chức năng thận là ure, creatinine. Xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang phổi thẳng.
Xin giới thiệu với các anh chị sơ đồ tiếp cận một trường hợp thai ngoài tử cung tại Bệnh viện Hùng Vương.
Điều trị thai ngoài tử cung. Theo dõi diễn tiến tự nhiên. Thai ngoài tử cung có thể bị thoái hóa hoặc xảy qua loa vòi hoặc vỡ. khi beta HCG thấp. Trên lâm sàng, chúng ta có thể gặp một số bệnh nhân đến bệnh viện khám trong tình huống như sau. Bệnh nhân có trễ kinh, ra huyết đen, lượng ít, khám ngoại viện, siêu âm không thấy túi thai, nhưng định lượng beta HCG khoảng 500. Sau đó, bệnh nhân không yên tâm, đến bệnh viện Hùng Vương sau khám ngoại viện 3 ngày. Tại bệnh viện, bệnh nhân được siêu âm lại, vẫn không thấy túi thai trong lòng tử cung. Tuy nhiên, lúc này kết quả beta HCG còn hơn 300. Trong trường hợp này, mặc dù bệnh nhân còn ra huyết, lượng ít, màu đen, nhưng beta HCG đã giảm. Chúng ta có thể cho bệnh nhân ra về và hẹn 48 giờ sau đến tái khám để đánh giá lại beta HCG. Chúng ta có thể theo dõi tự nhiên khi siêu âm không xác định được vị trí thai, nồng độ beta HCG dưới 1000 và đang giảm dần. Không có triệu chứng lâm sàng, có nghĩa là không có dấu hiệu đau bụng, ra huyết nhiều. Tình trạng huyết động học của bệnh nhân ổn định. Siêu âm không có dịch trong ổ bụng. Và chúng ta cần theo dõi cho đến khi bệnh nhân có mức beta HCG dưới 5, có nghĩa là ngưỡng âm tính của HCG. Về điều trị ngoại khoa trong thai ngoài tử cung, có chống chỉ định hay bệnh nhân từ chối điều trị nội khoa, hoặc khi điều trị nội khoa thất bại, bệnh nhân có huyết động học không ổn định, phẫu thuật nội soi sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với mổ hở. Ví dụ như thời gian nằm viện trong phẫu thuật nội soi ngắn, sự lành vết thương của phẫu thuật nội soi tốt hơn so với mổ hở. Phẫu thuật nội soi nhằm mục đích là cắt ống dẫn trứng khi bệnh nhân không muốn có thêm con, hoặc tránh được nguy cơ tái phát thai ngoài tử cung, hoặc khi có tổn thương ống dẫn trứng nặng, hoặc có tình trạng chảy máu không kiểm soát, hoặc khối thai ở ống dẫn trứng trên 5 cm. Các trường hợp khác nên bảo tồn ống dẫn trứng. Điều trị nội khoa thai ngoài tử cung bằng cách sử dụng methotrexate, viết tắt là MTX. Tỷ lệ thành công đạt đến 94% nếu lựa chọn phù hợp. Theo dõi, đáp ứng với điều trị bằng cách định lượng beta HCG. Tiêu chuẩn để điều trị bằng MTX là bệnh nhân có huyết động học ổn định, chấp nhận theo dõi sau khi điều trị. Beta HCG trước điều trị dưới 5000 cho tới 10000. Siêu âm không có tim thai. Và bệnh nhân không có chống chỉ định với điều trị MTX. Chống chỉ định tuyệt đối của việc sử dụng MTX gồm có: bệnh nhân đang bị suy giảm miễn dịch, có giảm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu ở mức độ trung bình đến nặng, bệnh nhân dị ứng với MTX, đang có bệnh lý phổi cấp tính hoặc tiến triển, có tình trạng loét dạ dày cấp, suy gan, suy thận, đang cho con bú, huyết động học không ổn định, thai ngoài tử cung vỡ, không có khả năng theo dõi tiếp sau khi điều trị. Chống chỉ định tương đối của việc sử dụng MTX gồm có: siêu âm đầu dò âm đạo có tim thai, beta HCG trước khi điều trị trên 10000, khối thai ngoài tử cung trên 4 cm trên siêu âm và từ chối truyền máu. Sau đây là phác đồ MTX đơn liều. Áp dụng phác đồ đơn liều khi beta HCG dưới 5000. Ngày đầu tiên, chúng ta sử dụng MTX với liều 50mg trên 1m² da. Đánh giá bằng cách định lượng beta HCG qua hai cách sau đây. Thử lại beta HCG ở ngày 4 và ngày 7. Nếu beta HCG giảm trên 15%, 100 giữa ngày 4 và ngày 7. Tiếp tục đo HCR mỗi tuần cho đến khi beta HCR âm tính. Nếu beta giảm dưới 15% giữa hai lần thử là ngày 4 và ngày 7, chúng ta lặp lại một liều MTX và đo HCR vào ngày thứ 14. Cách đánh giá beta HCR thứ hai đó là đo beta HCR vào ngày 1 và ngày 7. Nếu beta giữa hai ngày 1 và 7 giảm 25%, chúng ta tiếp tục định lượng HCR mỗi tuần cho đến khi âm tính. Nếu beta giữa ngày 1 và ngày 7 giảm dưới 25%, tiếp tục sử dụng một liều MTX và tiếp tục đo HCR ở ngày 14. Nếu như HCR không giảm sau 2 liều sử dụng, xem xét phẫu thuật và tối đa có thể áp dụng 3 liều MTX. Phác đồ MTX 2 liều, xem xét áp dụng khi beta HCR nằm trong khoảng từ 5 đến 10.000. Sử dụng liều MTX thứ nhất vào ngày 1 và liều 2 vào ngày 4. Tiêm MTX 50mg trên 1m vuông da. Đo HCR vào ngày 4 và ngày 7. Nếu HCR giảm trên 15%, đo HCR hàng tuần cho đến khi âm tính. Nếu HCR giảm dưới 15%, sử dụng thêm một liều MTX vào ngày 7 và đo lại HCR vào ngày 11. Nếu HCR giảm trên 15% giữa ngày 7 và ngày 11, tiếp tục đo HCR hàng tuần cho đến khi âm tính. Nếu HCR giảm dưới 15% ở khoảng ngày 7 đến ngày 11, tiếp tục sử dụng thêm một liều MTX ở ngày 11 và đo lại HCR ở ngày 14. Nếu HCR không giảm sau 4 liều MTX, xem xét phẫu thuật. Nếu HCR bình nguyên hoặc tăng, HCR bình nguyên có nghĩa là giảm dưới 10%, thì tiếp tục sử dụng MTX cho trường hợp thai ngoài tử cung dai dẳng, nghĩa là giống với bệnh lý nguyên bào nuôi. Sử dụng MTX đa liều, áp dụng khi beta HCR trong khoảng từ 5.000 đến 10.000, kết hợp với siêu âm và đánh giá trên lâm sàng. Sử dụng MTX vào các ngày 1, 3, 5, 7, xen kẽ với tiêm bắp acid folinic 0,1mg bạc ký ở các ngày 2, 4, 6, 8. Định lượng HCR trước khi tiêm MTX vào các ngày 1, 3, 5, 7 và tiếp tục MTX đến khi giảm được 15% so với lần đo trước. Nếu beta HCR giảm trên 15%, ngưng sử dụng MTX và tiếp tục đo HCR hàng tuần cho đến khi âm tính. Do đó, số liệu MTX có thể chỉ là 1, 2, 3 hoặc sử dụng cả 4 liều. Nếu như HCR không giảm sau 4 liều, cần xem xét can thiệp ngoại khoa. Nếu như HCR bình nguyên, nghĩa là giảm dưới 10% hoặc tăng trong khi theo dõi, cần xem xét trường hợp này điều trị MTX cho thai ngoài tử cung dai dẳng, nghĩa là áp dụng phác đồ MTX cho bệnh nguyên bào nuôi. Theo dõi sau điều trị thai ngoài tử cung cho bệnh nhân. Mỗi tuần cần định lượng HCR cho đến khi âm tính. Siêu âm đầu dò âm đạo. Điều trị ngoại khoa khi bệnh nhân có tình trạng đau bụng nhiều, xuất hiện đề kháng thành bụng, xuất huyết nội và máu mất trên 100ml qua đánh giá của siêu âm. Cần theo dõi tác dụng phụ của MTX như buồn nôn, đau bụng, có giảm bạch cầu, tăng men gan, rụng tóc. Nếu HCR dưới 1.000 trước khi điều trị, thì sau khi chích MTX 48 giờ, cần xem xét điều trị ngoại trú nếu như tình trạng lâm sàng của bệnh nhân ổn định. Nếu bệnh nhân có rezus âm, cần thực hiện xét nghiệm rezus chồng và nếu rezus chồng dương tính, cần chích anti-D 300mg nếu bệnh nhân còn muốn sanh con.
Giải quyết hoặc kết quả cho từng tình huống lâm sàng như sau. Tình huống 1, beta HCG đang giảm và có khối cạnh tử cung. Đây là một tình huống có thể cho bệnh nhân về và theo dõi ngoại trú. Hẹn bệnh nhân mỗi 2 ngày đến định lượng beta HCG có thể kết hợp với siêu âm. Dặn bệnh nhân kỹ là cần tái khám ngay khi có đau bụng hoặc ra huyết nhiều. Với tình huống thứ hai, độc thân có quan hệ và siêu âm chưa thấy gì nhưng bệnh nhân vẫn than đau hạ vị. Trường hợp này bác sĩ đã lo lắng và cho nhập cấp cứu. Sau khi siêu âm hội chẩn thì xác định được thai ngoài tử cung ở cổ tử cung. Bệnh nhân đã được phẫu thuật để giải quyết thai ngoài tử cung. Cần hướng dẫn cho bệnh nhân ngừa thai để tránh thai ngoài ý muốn. Với tình huống thứ ba, một lần thai ngoài tử cung, lần này có thai nhưng một vạch đậm và một vạch mờ. Bản thân bệnh nhân mong con nên rất lo lắng. Về diễn tiến bình thường, với lần thử que thứ nhất lên một vạch đậm, một vạch mờ, thì sau 2 ngày, nếu thai tiến triển trong buồng tử cung, thì vạch mờ sẽ đậm dần lên. Sau một thời gian ngắn, bệnh nhân được chẩn đoán, xác định là thai ngoài tử cung. Ý kiến bác sĩ chuyên khoa cho trường hợp này là cần phẫu thuật cắt ống dẫn trứng và làm thụ tinh trong ống nghiệm để tránh tái phát thai ngoài tử cung. Và vì lần trước bệnh nhân đã có một lần thai ngoài, do đó đây là một yếu tố nguy cơ làm tái phát thai ngoài tử cung. Với tình huống thứ tư, bệnh nhân có trễ kinh, khám lâm sàng thấy tử cung to, siêu âm không thấy túi thai nhưng thai phụ muốn bỏ thai. Trong trường hợp này, chúng ta cần phải đánh giá lại. Trước hết xin nói thêm là muốn bỏ thai thì chúng ta phải xác định được có túi thai trong lòng tử cung. Trong trường hợp này, chúng ta cần thử beta HCG để biết chắc chắn có thai hay không và tuổi thai khoảng bao nhiêu. Bệnh nhân được thử beta HCG và ghi nhận là 33.821. Sau đó chúng ta cho bệnh nhân siêu âm lại và kỹ thêm một lần nữa và xác định được có một khối cạnh tử cung, có phôi thai 11mm và tim thai dương tính. Và trong buổi khám này, bệnh nhân đến buổi sáng và khi siêu âm lại vào buổi chiều thì bệnh nhân bắt đầu có ra huyết hồng nhẹ, chứng tỏ khối thai đang dọa vỡ. Do đó bệnh nhân được chuyển đến phòng cấp cứu và phẫu thuật nội soi. Sau đây tôi xin tóm tắt lại một số nội dung chính của chủ đề thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung là tình trạng phôi thai không làm tổ trong buồng tử cung mà làm tổ ở một vị trí khác. Tiền căn thai ngoài tử cung là một yếu tố nguy cơ quan trọng nhất, ngoài các yếu tố nguy cơ khác như bệnh lý ống dẫn trứng, v.v. Cần lưu ý tam chứng, đau bụng, trễ kinh, ra huyết ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản vì 70% phụ nữ có 3 triệu chứng này thường liên quan đến thai ngoài tử cung. Khi chẩn đoán, cần hỏi kỹ bệnh sử, kết hợp thử nghiệm beta HCG và siêu âm. Điều trị gồm có hai phương pháp chính, đó là điều trị nội. Sử dụng MTX có các phác đồ đơn liều, hai liều và đa liều. Phẫu thuật trong trường hợp khối thai ngoài tử cung vỡ hoặc điều trị nội khoa thất bại. Với những trường hợp đã có tiền căn thai ngoài tử cung, tư vấn nguy cơ thai phát hoặc thai ngoài tử cung lần đầu, cũng lưu ý nguy cơ thai ngoài tử cung tái phát. Trong trường hợp bệnh nhân chưa từng có con mà bị thai ngoài tử cung, cần hướng dẫn cụ thể để dự phòng thai ngoài tử cung và tư vấn cho bệnh nhân về hướng để có thể có thai trong thời gian sắp tới. Sau đây là một số tài liệu tham khảo tôi đã sử dụng để soạn bài giảng này. Các anh chị có thể theo dõi từ bài giảng hoặc xem trực tiếp từ các tài liệu gốc. Xin mời các anh chị cùng nghiên cứu một tình huống để chúng ta thảo luận trong buổi học. Một bệnh nhân nữ, 22 tuổi, đến khám vì đau bụng, da niêm hồng nhạt, vã mồ hôi. Sinh hiệu ghi nhận huyết áp 85-60mm thủy ngân, mạch 110 lần một phút. Khám thấy có phản ứng thành bụng ở vùng hạ vị. Đặt mổ dịch, âm đạo có ít huyết đỏ sậm, loãng và cổ tử cung đóng. Có 3 câu hỏi đặt ra cho tình huống này là: Câu 1. Cần khai thác thêm các thông tin gì? Câu 2. Cần thực hiện thăm khám gì? Và cần những dụng cụ gì? Câu thứ 3. Chẩn đoán và xử trí. Đây là một tình huống thảo luận trên lớp. Tuy nhiên, tôi gợi ý một số nội dung. Các anh chị có thể bổ sung thêm ý kiến vì đây chưa đầy đủ thông tin. Các nội dung cần khai thác thêm đó là tiền căn nội ngoại sản, phụ khoa kết hóa gia đình, phương pháp ngừa thai hiện tại, bệnh phụ khoa, tiền căn về viêm âm đạo hay nhiễm trùng ở vùng bụng dưới, kinh cuối, có trễ kinh hay không, nếu đã trễ kinh có thử que hay chưa, đau bụng, ra huyết từ khi nào, đã có thăm khám hay chẩn đoán gì và điều trị gì chưa. Thăm khám, chúng ta có hai phần lớn cần lưu ý, đó là khám tổng quát. Với một bệnh nhân nhập viện vì đau bụng, cần lưu ý nét mặt của bệnh nhân khi có cơn đau, đánh giá tổng trạng, da niêm, cách trả lời của bệnh nhân khi chúng ta hỏi. Lưu ý là huyết áp hiện tại của bệnh nhân chỉ là 85/60mm thủy ngân, mạch 110 lần một phút. Khám bụng, tìm phản ứng thành bụng, nghe tim phổi. Về khám, sản khoa, đặt mổ dịch để quan sát, cổ tử cung, ra máu, khám hai phần phụ, có nghĩa là khám âm đạo bằng hai tay, một tay trong âm đạo, một tay ngoài thành bụng, đánh giá phần phụ bên nào có phản ứng đau, khám cùng đồ. Cận lâm sàng, trong tình huống này là chúng ta cần thử que để xác định tình trạng có thai hoặc thử beta HCG cho bệnh nhân siêu âm cấp cứu để đánh giá tình trạng thai ngoài tử cung. Có thể thực hiện các xét nghiệm thường quy để bệnh nhân nhập viện. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị học viên. Chúc các anh chị học tốt và thi tốt.